Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ nghiệp nó có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ba loại nghiệp và hai loại nghiệp đó là bạch nghiệp hay là ác nghiệp, nghiệp xấu, nghiệp tốt. Cũng cái thân này, cũng cái miệng này, cũng cái ý này, thể mà nói tốt, làm tốt, nghĩ tốt gọi là bạch nghiệp, nghiệp tốt. Cũng cái thân đó, cũng cái miệng đó, cũng cái ý đó mà nghĩ xấu gọi là nghiệp xấu. Thì cứ nghĩ xấu thì đi về cõi xấu, đi lành nó về cõi lành. Bây giờ Pháp Hòa lấy ví dụ như này: quý vị không bao giờ nghĩ tới chuyện cờ bạc, trong lòng không khởi niệm cờ bạc, không ham thích cờ bạc, không bàn thảo chuyện cờ bạc. Đi ngang casino nó có chớp đèn, nó kêu come in, mình cũng nói no thanks. Chứ mình đâu có đi ngang, nó kêu mình come in, rồi mình vô trong đó xong mình ra mình đai xuân. Thế là nghiệp nào mới đi về đó. Mà Tổ Quy Sơ nói như thế này: học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Con chim nó sổ lòng, chim là thuộc ở trong rừng, trong cây cỏ thì nó sẽ bay về cây cỏ. Khi tâm thức mình, khi thân xác này chết đi rồi, tâm thức này sẽ đi về cái chỗ nào mà hàng ngày mình thường khởi cái nghiệp ý, niệm nghiệp đó. Như nhân phụ trái, cường quả. Như nhân phụ trái, cường giả tiên khí. Giống như người thiếu nợ, ai thiếu nợ nhiều thì bị lôi trốn. Thì hàng ngày tâm niệm của mình nghĩ cái gì thì nó đi về đó. Bây giờ bảo bảo thấy ví dụ quý vị là Phật tử đi tới đâu mình cũng nghĩ tới Phật pháp, thì tới thành phố nào cái chuyện đi chơi hồi mình cũng phải ở đây có chùa thì mình cũng muốn đi thăm chùa cả, có phải không nào? Còn người nào mà ham mấy cái chỗ mà rượu chè cờ bạc đó, ở đây có casino nào gần, thậm chí muốn hotel cũng kiếm chỗ nào gần đó, tại vì sao? Nghiệp là gì? Là có thói quen. Khi chúng ta làm hoài nó thành có thói quen là thành nghiệp. Cho nên chúng ta thường gọi là nghề nghiệp. Mới đầu mình vô nghề, lâu ngày mình thuần với cái nghề, nghiệp nghiệp của cái nghề. Rồi hai người cùng làm chung một việc gọi là đồng nghiệp. Hai người, tôi với người đó đồng nghiệp, hai người làm chung việc. Rồi Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa là ông bác sĩ, thì bác sĩ cần phải có cái ống nghe hay là đồ mổ gì đó, bữa nào xách nguyên một cái túi đi qua sông, lỡ chìm ghe, chìm thuyền, mất hết dụng cụ bác sĩ, nhưng mà cái nghiệp bác sĩ nó có mất không? Không có. Đã là thầy chùa rồi thì không có chuông mỏ cũng tụng kinh được như thường, tại vì cái nghiệp thầy chùa quý vị chỉ cần bắt lên thiên thủ thiên nhãn là tụng theo liền. Cho nên hàng ngày nên có cái thiện nghiệp nhiều hơn là ác nghiệp. Bây giờ muốn có thiện nghiệp thì phải làm sao? Phải tiếp xúc với cái thiện. Cho nên bốn điều làm giàu cho đời sống, trong đó Phật có dạy một điều là làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện làm sao? Không phải người bạn lành, bạn tốt không, mà những câu kinh, những lời lành lẽ phải nào nên ghi nhớ trong lòng. Thí dụ một câu: sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì. Thí dụ vậy đó. Hay là cái câu cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Sáng ngủ dậy mình đọc một câu đó, tự nhiên cái tâm niệm của mình thấy nó nhẹ nhàng trong tâm hồn. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cộng cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Mình nhớ câu đó cái tự nhiên nó làm cho cái xấu nghiệp của mình từ từ nó lắm. Cho nên tu là gì? Là gột rửa chứ gì đó. Mà ngài Thần Tú dạy được bốn câu như thế nào: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, nên thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình phải biết thân này quý lắm, một khi mất thân thì khó tìm lại. Giống như tuổi trẻ quý không? Quý lắm. Già là không làm được gì đâu. Hồi nãy chú Phật tử, chú nào đâu rồi? Chú nào mà chiều nào cũng lên đây tưới cỏ rồi làm việc á, chú gì nãy qua cơm bên cạnh hết qua đó hả? À, trong một lát Phong Hòa đi ra thấy chú quý vị với chú nói là sao? Kể thầy ơi, mình làm được gì cho chùa mình làm? Phong Hòa nói dạ chú còn khỏe, chú làm được gì? Chú làm nhiều khi mai mốt mình già mình có tâm muốn làm không được. Chú nói đúng, mà đồng thời bây giờ có làm có vận động cũng là một hình thức. Có nghĩa là tuy chú già hơn Pháp Hòa, nhưng không có nghĩa là chú không làm được gì. Làm theo cái tuổi của mình, không có phí. Một ngày mình sống buông trôi mới phí, còn một ngày sống có lợi ích cho đời cho người không có phí. Cho nên một tâm niệm, chỉ cần một tâm niệm an lành làm rạng ngời. Vì vậy mình muốn biết mình đi về đâu, có câu trả lời. Mình sống hàng ngày, mình đã tập huân trong tâm thức mình cái gì thì mình sẽ đi về đó. Còn hỏi ở đó làm sao, Phong Hòa chưa đi, Phong Hòa đi. Còn muốn biết địa ngục là gì, thiên đường là gì không? Địa ngục là gì? Là bất lạc, là khả kiểm, là khổ cụ. Đầy đủ cái khổ kêu địa ngục, dày đặc sự cố chấp, tối tâm, hiểu biết là địa ngục. Địa là dày đặc, ngục là tối tâm. Khi nào sự tối tâm cố chấp của mình nó dày đặc trong lòng, không bao giờ cởi mở với ai là địa ngục. Tại vì không ai mình chấp nhận được. Địa ngục là khổ cụ, đầy đủ cái khổ. Trời ơi, đi vô chùa cũng khổ, gặp người nào cũng khổ đó. Khổ cụ, bất lạc không có vui, cười không nói, em không hề có mùa xuân. Là địa ngục. Thì đây có ông trong vô bắt qua hướng địa ngục là gì và thiên đường là chi. Ông thầy có đồ ngu, ông thương không thèm đánh. Ông nói mô Phật, địa ngục có mặt rồi. Cái ông đó giúp mình liền. Ông nói ô mô Phật, con xin lỗi thầy. Ông nói Di Đà Phật, thiên đường có rồi. Thôi hết. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa có được những ngày ở chùa Thanh Đức rất là vui, được gặp đại chúng, được chia sẻ những cái hiểu biết của Pháp Hòa trong cái quá trình tu học. Và con cũng xin thưa là Pháp Hòa thường ví Pháp Hòa như con ếch ngồi dưới đáy giếng. Con ếch thì ngồi dưới đáy giếng thì không thấy trời bao nhiêu, nhưng không có nghĩa là nó không thấy gì hết, nhưng mà nó chỉ thấy cái lõm bằng giữa cái đáy giếng, cái miệng giếng. Và Pháp Hòa thấy được cái gì, Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe cái đó, chưa chắc nó đã đúng đâu. Quý vị cứ nghe rồi suy nghĩ cái gì Pháp Hòa nói có lý thì quý vị luận xài chân, mà không có đúng thôi quý vị quan hệ xả, đừng buồn em tội nghiệp. Và nếu có gì sơ sót xin đại chúng hoan hỷ cho. Pháp Hòa không có dám gọi là mình thuyết pháp giảng kinh gì hết, chỉ là mong gặp được tất cả những người cô bác, chú dì anh em của mình để mình chia sẻ những cái gì mình có thôi. Thì Pháp Hòa biết chắc là có nhiều sai sót, xin quý vị lượng thứ cho. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều trong những ngày qua, quý sư cô và đại chúng thương và chăm sóc, các anh em thương và cho Pháp Hòa rất nhiều niềm vui trong những ngày ở Thanh Đức này. Hy vọng chúng ta còn có dịp sẽ gặp nhau nữa. A Di Đà Phật. Xin chào tất cả. Quý vị có mệt không?
Không.
Dạ, không mệt cũng về nghỉ. Xin chào chúng. Còn nghe hát nổi không? Mời cô em chưa từng thấy biển lên đây. Mời ơ. Mau đi ơi. Mời lần đi.
Thank you.
Pháp Hòa nói hơn 2 tiếng mà không khen cô hỏi chứ. Cô định thuyết mà cô khen gì?
Nhớ nghe, để đó chờ xem. Xin thưa đại chúng, có bài xin hát cho đại chúng nghe bài Lý Bình An. Bài này theo một cái điệu dân ca, và do một hôm có Hòa lên chánh điện thì có Hòa thấy đại chúng ngồi thiền rất là đẹp, và cái thời kinh hôm đó rất là hay. Thì trong khi mình cảm như vậy, cho nên có Hòa viết ra những cái lời cho cái bản nhạc này, nhưng mà có Hòa lấy một cái dân ca của Việt Nam để sửa cải biên cái lời này. Xin mời đại chúng nghe bài Lý Bình An.
Sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng thân ngồi tỉnh tọa, mỉm cười vui dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thành sao mà ngân nga, thấy chân tâm lòng giải buồn lo hết có đâu. Ước mong cho tất cả luôn được an vui, ráng lo tu mình tranh cãi, biết thường nhau biết cám thông. Sáng nay lên chánh điện tâm đầy an vui, thấy tăng
Di Đà Phật. Theo chương trình thì sau khi quý vị xong thì xin mời đại chúng qua lên trai đường để dùng tối. Còn quý vị nào đăng ký quy y thì xin mang lại để quý thầy quý sư cô làm lễ quy y cho quý vị. Vị nào không có lễ quy y gì hết thì có thể qua bên kia dùng tối nha. Xin quý vị nam ở lại với chùa thêm giây lát để thưởng thức những món ăn do quý Phật tử ở đây phát tâm đóng góp, và quý vị tận tình lo lắng là quý vị đi về sớm tội đồ ế ăn dùm cho mẹ. Dạ, xin đại chúng cùng đứng lên sám Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị có thể qua bên trên đường, mấy anh em nào có thể lo bên đó dùng. Quý vị nào đã đăng ký quy y xin hoan hỷ và ở lại chánh điện để làm lễ quy y. Có vậy hả? Như Đà Phật, theo lời yêu cầu của nhà chùa thì nếu được xin quý vị trước khi rời khỏi chánh điện nán ở lại chụp chung một tấm hình. Nếu được xin quý vị nán ở lại chụp chung một tấm hình, cất hết tọa cụ rồi trở lại chúng ta có một tấm hình chung. Please stay back for... Yeah.
Phật tử Nguyễn Phú Nhuận có đây.
Lâm Trân Phật tử đúng không? Phật tử có lòng ý là
chị tâm đảnh lễ chư Phật thường trụ trong mười phương. Chị tâm đảnh lễ tôn pháp thường trụ trong mười phương. Chị tâm đảnh lễ hiền thánh tăng
y tam bảo. Quy nghĩa là mình quay về, y là mình nương tựa, thì tiếng Anh dịch là return and take refuge. Nhưng mà mình quy y, mình nương tựa, mình quay về, mình nương tựa cũng giống như mình ở nhà, mình nương tựa cha mẹ, anh em, gia đình. Là Phật tử đối với tâm linh, mình cũng phải cần có chỗ để mình nương tựa. Thì đối với Phật tử, mình nương tựa ba ngôn quý báu, chúng ta gọi là tam bảo. Tam bảo là gì? Là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Hồi nãy mình có giải thích chữ bảo là quý. Vì sao quý? Vì hiếm có. Vì khi mình có được cái này thì mình làm đẹp rồi. Và khi mình có được cái này thì mình giàu có tâm linh, chứ không phải vật chất. Phật là gì? Phật từ chữ Phạn là Buddha, người Trung Hoa dịch là giác ngộ, người tỉnh thức, người giác ngộ gọi Phật. Phật là người thầy của ta. Ta quy y Phật, ta nương tựa Phật để nhận Phật làm thầy, bởi vì Phật là người mở lối chỉ đường cho ta. Còn Pháp là gì? Pháp là phương pháp, là con đường. Thế gian có nhiều đường lắm. Mình đi trật đường là mình đau khổ. Mình đi đúng đường, đúng pháp thì mình hạnh phúc. Cho nên chúng ta gọi là Phật Pháp, tức là lời dạy của Phật. Tiếng Anh dịch rõ là The teachings of the Buddha. Buddha is the teacher, the one who shows the way. Dharma means the way, the path that brings us, that leads us to the happiness. The teachings of the Buddha. Tăng là gì? Tăng là đoàn thể của những người an vui, thanh tịnh, hòa hợp. Như nãy thầy có giải thích chữ tăng. Phật, Pháp, Tăng. Cho nên tại sao mình lại Phật, mình lại Tăng lại? Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Bây giờ thầy ví dụ, mình vô chùa, tượng Phật là Phật bảo, quyển kinh là Pháp bảo, quý thầy, quý sư cô, đoàn thể của chúng ta là Tăng bảo. Đó là thang bảo ngay trong cuộc sống này. Còn sâu hơn nữa, ở trong ta cũng có khả năng sống như Phật, làm giống như Phật, và sống an vui hòa hợp. Cho nên mình cũng có ba cái viên ngọc đó ở trong lòng mình. Vì vậy mà quý vị dở kinh ra, cuối của thời kinh chúng ta có tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. I take refuge in the Buddha within myself, the Dharma within myself, trong mình cũng có. Phật làm được, mình làm được. Phật, Pháp, Tăng, ba ngôn quý bảo, chúng ta gọi là Tăng bảo. Tại sao lời dạy của Phật quý? Tại vì lời dạy của Phật có khả năng mang lại chúng ta cái bình an, cái hạnh phúc. Thầy nói ví dụ hôm nào mình buồn, mà nếu gặp bạn đời buồn hả, rủ mình đi uống rượu hay hút thuốc hay làm chi đó, nhưng mà cái vui nó tạm, nó qua cái đó rồi, cái buồn khổ mà tiếp tục. Nhưng mà Phật Pháp giảng dạy, à con buồn, con tìm nguyên do vì sao con buồn. Ồ, con buồn là tại vì con không có chấp nhận việc này, con không chấp nhận việc kia, con mở lòng ra, con chấp nhận, con học hỏi. Cho nên lời dạy của Phật có khả năng giải hỏi cho mình, đưa cho mình đi tới cái chỗ an vui thật sự, chứ không có tạm thời. Giống như người ta tưới cây, mà ta tưới cái lá, ta tưới cái mỏ, làm sao mà nó chỉ sạch, nó đẹp được cái lá, nhưng mà nó không có sống được. Mình cũng phải tưới cái gốc, chứ không tưới cái mỏ. Vì vậy mà lời dạy của Phật có khả năng giải những cái phiền não khổ não cho mình. Lòng của mình đầy những cái sự cố chấp, Phật dạy mình mở lòng, đừng có cố chấp. Vì mình hiểu tất cả, cái này có như vậy thì phải có cái kia. Có người xấu cũng có kẻ tốt, chứ ai cũng xấu hết. Mình chấp, mình nói là đời này ai cũng xấu, thì tự nhiên mình thấy đời đang tốt. Nhưng mình chấp nhận là à, cũng có người tốt, cũng có người xấu, tự nhiên lòng mình mở. Có những người đôi lúc cũng lỗi lầm, ta cũng thế, thì thấy mình với
người là một cái tự nhiên cái lòng sân hận thù ghét của mình nó mở ra. Cho nên pháp của Phật hay ở cái chỗ là giúp cho ta thấy mình mà thấy người, chứ không chỉ có thấy người mà không thấy mình. Soi lại, tăng là đoàn thể của những người thân. Ví dụ mình tới đây tối hôm nay mình ở đây cả tiếng, hai tiếng, ba tiếng, một, đâu có làm khổ nhau, giúp cho nhau vui, giúp cho nhau hiểu biết, chúng ta là tăng. Tăng là một đoàn thể, gia đình vợ chồng cũng là tăng, bạn bè cũng là tăng. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình về chùa Thượng Đức, có chị, có em, có huynh, có đệ, có sư cô, có mọi người vui biết bao nhiêu. Nhiều khi mình ở ngoài đời mình bị người này lường gạt, bị người kia nói xấu, mình vào chùa rồi không ai lường gạt mình chứ. Cho nên đạo Phật bình đẳng qua cái áo tràng. Anh giàu cỡ nào anh vô chùa anh cũng bình đẳng chiếc áo tràng ngồi, không có gì đặc biệt hơn đó. Thầy có giỏi cỡ nào cũng cạo cái đầu cái áo chứ không có hơn ai hết trơn. Cho mình thấy được như vậy, tự nhiên mình thấy mình với mọi người bình đẳng và mình không còn cố chấp thấy người thấy ta, gọi là chấp người chấp ta, mà thấy mình và tất cả là một. Phật pháp giúp cho mình thấy được lẽ thật, cho mình bớt khổ. Phật dạy già mà không chấp nhận là khổ, già là sự thật. 15 tuổi già hơn 12 tuổi, sự thật mà không có cải được. Hết 365 ngày thì tự nhiên thêm tuổi á. Chấp nhận được như vậy thì sống an vui, còn không chấp nhận đau khổ. Người ta thương mình ta nói khác, ta không thương mình ta nói khác. Đời là vậy, hiểu được như vậy thì tự nhiên lòng mình mở ra. Cho nên Phật pháp giúp cho mình hiểu cái đó. The teaching of God. Phật pháp tăng, cho nên mình lại Phật lại ba lại. Quý vị hiểu được ý nghĩa tâm quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Con xin nương vào Phật, con xin nương vào lời dạy của Phật, làm lành lắng an. Bây giờ thầy nói quý vị chỉ nhớ một câu thôi. Phật là gì? Phật là người giác ngộ. Pháp là gì? Làm lành lắng an. Tăng là gì? Sống hòa hợp an vui. Đấy thôi. Mình sắp sửa làm một hành động xấu, giật mình lại liền. Ngay giây phút giật mình là Phật. Vì Phật là người giác ngộ. Không giác ngộ mà làm sai là mê lầm, còn tỉnh giấc là Phật. Cho nên giữa cái mê với cái ngộ nó ở trong cái giác ngộ. Hôm nay thầy Pháp Hòa làm lễ cho quý vị, nhưng có nghĩa là thầy Pháp Hòa là duy nhất là thầy này. Thầy đến đây có sư cô trụ trì của quý sư cô, nhưng trong cái lễ đạo quý sư cô kính nể thì để thầy làm lễ cho quý vị. Nhưng mà quý sư cô đây cũng là những người thầy để quý vị nương tựa. Quý sư cô đi trước mình, có khả năng chỉ dẫn cho mình. Rồi mai mốt mình có đi đâu, mình gặp thầy Miên, thầy Thái, thầy Lào, thầy Tàu, thầy Ấn Độ gì đó, cũng là thầy của mình. Nếu thầy đó có tu hành đàng hoàng là thầy của mình. Mười phương tăng là thầy của ta, không phải chỉ có một. Nhưng mà chúng ta phải có cái gốc, cho nên gọi là bổn sư. Quý vị nhớ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Chữ bổn là mai, là mình. Sư là thầy. Bổn sư là mình nhận Phật Thích Ca làm thầy của mình. Bổn sư Thích Ca. Thích Ca Mâu Ni là tên của ngài. Còn hai chữ bổn sư là mình thêm vô để mình nhận Phật là thầy của mình. Vậy quý vị hiểu Phật pháp tăng rồi ha. Tam bảo là Phật tử không được quên nha. Ai hỏi mình tam bảo là gì? Nó là Phật bảo, là pháp bảo, là tăng bảo. Đây, cúng dường tăng bảo. Mình cúng dường vô đây để nuôi dưỡng Phật pháp tăng cho thân thể, làm lợi cho mọi người. Rồi bây giờ đó là phần của mình, tự tâm mình xây dựng. Bây giờ mình sống với mọi người, có vợ chồng, có cha mẹ, có anh em, có xã hội, có tất cả mọi người, mình phải làm gì? Phật dạy mình ráng giữ năm điều. Nhà Phật gọi là giới. Giới luật. Xã hội không có luật nha. Xã hội không có luật là xã hội đó nguy hiểm lắm. Cho phải có luật là đi đường á, đèn đỏ là phải dừng, đèn xanh không được đi, bản nào để chữ stop là phải ngừng rồi mới được đi tiếp. Tại sao? Bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Cũng như vậy, đệ tử của Phật muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ xã hội bình an phải có giới luật. Chữ giới là gì? Quý vị nhớ giùm thầy bốn chữ: phòng phi chỉ ác. Tại sao giữ giới luật? Để mà phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là sai quấy, chỉ là đừng dừng lại, ác là cái xấu. Giới luật giúp cho mình dừng cái xấu, bỏ cái ác, gọi là phòng phi chỉ ác. Bây giờ năm điều căn bản tại gia Phật tử có năm điều. Quý thầy 250 giới, quý sư cô 348 giới. Nhưng mà dù 250 giới hay 348 giới, nó cũng không ngoài năm cái giới này. Cho nên là ở Phật giáo có năm màu đó. Có thấy lá cờ Phật giáo chưa? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, cái màu đó đó. Năm cái đó là tượng trưng cho năm giới. Còn có nghĩa tượng trưng cho năm châu. Năm giới này, nếu năm châu đều thực hành hết thì năm châu được an bình. Giới thứ nhất là gì? Ý thức khổ đau do sự giết hại, cho nên nguyện không giết người hại vật. Dù trong tâm tưởng cũng không nghĩ tới. Thế gian người ta sống theo thường lệ, ai chọc mình giận là mình thấy khởi ý xấu, tao có cây là tao đập mày chết. Mình không có làm đâu, nhưng mà cứ khởi cái niệm xấu, nó thành ra cái nghiệp xấu của cái ý. Đừng khởi cái đó nữa. Khởi riết lâu ngày nó thành ra con người xấu. Xấu đen có nghĩa là xấu xa gì, nhưng mà cái tư tưởng lúc nào cũng bị nó giết chóc. Ví dụ như cha mẹ mà nói con không nghe, tao biết mày không có nghe lời mày nhỏ, tao bóp mũi cho mày chết. Ví dụ khi mình nghĩ như vậy, đừng có nghĩ, khởi những cái niệm như vậy ngoài, nó thành ra một cái ý xấu. Trong tâm tưởng cũng không được. Thứ hai là gì? Ý thức khổ đau, bất công trong xã hội, con nguyện không ăn trộm ăn cắp của ai hết. Cái gì người ta cho, mình lấy, muốn thì xin, chứ không ăn cắp. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, công mình cực khổ quá chừng mình làm ra có tới ăn cắp của mình, mình buồn, mình buồn. Thì mình biết cái điều đó, mình mất cái gì mình buồn thì người khác mất người ta cũng buồn, cho nên mình không làm cái gì đó cho người khác khổ. Điều thứ ba là Phật dạy mình đó, lớn lên có gia đình thì trong khi có gia đình không được quan hệ tình cảm với những người khác nếu người đó không phải là vợ hay chồng. Tiếng Anh dịch là do not engage any sexual misconduct without long-term commitment and love. Không có tình thương làm sao quan hệ được, không có một cái sự hiểu nhau làm sao quan hệ không tốt. Cho nên xã hội bất công, bệnh tật, con nít không có bảo vệ tốt, những cái sex abuse ở trên xã hội này quá nhiều là tại vì người ta không biết giữ cái điều thứ ba. Phật không có cấm mình không có gia đình, cho mình có gia đình nhưng không quan hệ ngoài vợ chồng của mình. Điều thứ tư, cái miệng của mình, lời nói của mình quan trọng, có khi làm cho người ta vui và có khi làm cho người ta khổ. Cho nên mình phải rất cẩn thận để ý từng lời nói của mình. Thật ra người Việt mình cũng vậy, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người Việt mình còn dạy thế muốn chi Phật. Cho Phật dạy mình đừng có tạo khẩu nghiệp, đừng có tạo những cái lỗi lầm ở cái miệng của mình. Đừng có hiểu lầm là cái giới này là không được nói dối. Trời ơi, mình buôn bán mà không cho nói dối sao bán buôn? Không phải vậy. Mình đừng có lường gạt người ta thôi, đừng có nói cho người ta đau khổ. Còn cái chuyện buôn bán thì ai biết bán phải có lời, không có lời sao bán chứ. Ta chấp nhận mua là ta biết người bán phải có lời. Nhưng mà người ta không chấp nhận, mà đừng có cắt cổ, đừng có cái kiểu mà lấy quá nhiều vừa chừng. Cái điều thứ năm, cái điều thứ tư là bên cạnh cái nói mình phải học cái nghe.
ở đời người nói với người nghe, mà mình cứ dần nói không ai nghe. Cho nên vợ chồng ở nhà mà hai người dần nói cái hàng xóm họ nghe. Người nói thì phải được người nghe. Chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào hay. Những câu ca dao hiện đang rất hay và rất phù hợp với Phật pháp. Ví dụ người kia là Quan Công nóng phừng phừng thì mình phải là Quan Âm, chứ người kia là Quan Âm Quan Công là bật lửa là mình là bình xăng nữa là nó cháy mất còn gì. Cho Phật dạy mình phải lắng nghe để học hỏi. Đó là lý do tại sao khi mấy con lại Phật á, mình lại xuống tới sát đất rồi mình mở tay mình ra. Mở tay nghĩa là mình mở lòng, mở lòng học hỏi. When you want someone to respect you, you have to respect people first. That's the law. Anything you don't want, don't make to others. Don't do it to others. Cái gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Mình muốn người ta tốt với mình mới tốt người ta đi. Tiếng Việt gọi là đối đáp. Mình đối người ta làm sao thì ta đáp mình vậy. Mình không đối lấy gì người ta đáp. Mình muốn người ta thương mình, thương người ta trước. Đời nó vậy đó. Nhiều khi mình đừng bỏ ăn tu đó, mình cứ tu đi. Mình tu đi rồi từ từ người ta tu. Còn cứ nói ngày cứ tu đi mà mình chả tu gì hết. Chả có ai tu. Cho nên tại sao mình phải quy y? Quy y có lợi gì? Bởi vì ngay cái giây phút mình quy y rồi thì bắt đầu mình biết mình là một Phật tử có cái khuôn. Mấy con có biết cái bánh quy không? Cái bánh mà nằm, cái bánh bột nếp có nhân dừa nằm trong cái khuôn đó. Vì cái bánh đó nó có cái khuôn cho nên đánh ra bánh nó có đẹp. Còn cái bánh đến trần nó có khuôn thì nó thà là. Mình sống cũng vậy, phải có khuôn mực đàng hoàng, phải có khuôn phép thì con người mình nó vô được. Giống như mà mình muốn gài hai cái chốt vô, hai cái chốt nó khớp với nhau mới được, còn hai cái chốt không khớp nó vô không phải. Mình sống phải có khuôn phép. Thầy hay ví dụ với mấy em nhỏ để cho nó dễ nhớ đó. Cái quần không thể mặc trên đầu, cái áo không thể thêm xuống dưới, cái gì nó phải ra cái này. Có những cái du di nhưng mà cái, có những cái không thể du di gì nó lại. Hiểu được như vậy thì mình có flexible, có thẳng thơm, có nhẹ nhàng. Có biết tại sao cái chùa Việt Nam hay ông Tà ta xây chùa, ta xây cái máy công không? Cái máy công của ngôi chùa tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của Đạo Phật. Đạo Phật không có cứng nhắc, biết uyển chuyển tùy duyên. Biết uyển chuyển tùy duyên, không có cứng nhắc. Cái thứ năm là gì? Giữ thân cho tốt. Bởi vì mình hiểu rằng thân thể này là cha mẹ cho mình, tổ tiên truyền cho mình, cho nên mình ăn được quỷ thân. Rượu chè, hút sách, xì ke, ma túy, thậm chí ăn uống không chừng mực cũng hại thân thể. Hồi xưa thầy thích ăn dưa leo, giờ cái bao tử yếu ăn dưa leo không tốt, không dám ăn. Thầy thích ăn cái trái canh đó, bây giờ ăn không rồi thì cũng không dám ăn. Mình ăn mình không khỏe, không dám ăn. Cho nên mình phải biết tự thân mình cái gì được thì mình nên dùng. Cũng như vậy, mình biết cái tâm mình nó tiếp nhận được cái gì, nó không tiếp nhận được cái gì, đừng có ráng. Ví dụ con mắt mình thấy cái người đó làm cái gì sai mà không hợp với mình, thôi đừng để tâm chứ. Để tâm nhiều bực bội mà cũng chẳng làm gì được người ta. Thì chi chứ nó bực bội cho mình, khổ mình mà ta vẫn ngủ khờ. Cho nên hồi đó ta có câu, ta oán giận người, người chẳng đau, mà tâm ta nổi sống qua nào, đem về trằn trọc không ngủ được. Mình trằn trọc không ngủ được mà người ta thì ngủ khó. Tự mình làm khổ mình qua cái cách tiếp xúc mắt tai mũi miệng. Cho nên mình phải biết cái thân mình tiếp được cái gì thì mình nhận, cái tâm mình tiếp được cái gì thì mình tiếp. Thầy nói ví dụ như cái gì mình ăn được để nuôi thân thì mình ăn, cái gì ăn vô không khỏe đừng có ăn. Phim ảnh cũng vậy, sách báo cũng vậy. Mình coi cái đó mà nó không lợi cho tâm hồn mình thì coi để làm gì. mình coi cái phim bạo động để rồi mình học cái bạo động của nó không có tốt. Quý vị thấy tại sao con nít ở xã hội Mỹ nó giết người bằng đủ kiểu là gì? Ba cái phim ảnh, ba cái game, nó làm cho con nít học những cái xấu đó. Cái đó nguy hiểm. Cái đó là food for the mind, food for the body. We have to very be careful. Thân mình cần thức ăn thì tâm mình cũng cần thức ăn. Thức ăn nào lợi cho thân tâm mới tiếp nhận, thức ăn nào không lợi cho thân tâm đừng tiếp nhận. Quý vị về chùa, quý thầy giảng kinh cho nghe, mình lấy thức ăn cho tâm. Đói bụng đi xuống bếp, đi xuống cô cho mình ăn cơm nuôi thân. Một khi về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Cho nên nói là sao? Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Nghe những tiếng sáo diều dặn thật hay lắm, thì những lời kinh tiếng kệ của bạn nó giúp cho tâm hồn mình dạng lòng. Khổ quá chừng tụi nó mình đọc được một câu kinh: ôi từ lâu ba chốn một hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Ba chốn một hình là gì? Là tham, là sân, là si. Nó bao chặt mình. Hôm nay mình nguyện ra khỏi. Theo ngót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bể ái hà. Cho nên lời kinh nào cũng hay nếu mình đọc bằng cả trái tim của mình. Quý vị hiểu được năm giới không? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, hại thân. Mai mốt quý vị có cái điệp giới trong đó nói kỹ, nói rất rõ bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Hôm nay trong cái lễ ngắn gọn, thầy giải thích để cho quý vị hiểu, quý vị mới thọ giới được. Quý vị hiểu, quý vị quý y cho lễ nó mới thành. Bây giờ quý vị đã hiểu rồi thì quý vị sẽ làm lễ tiếp nhận cho nó. Trước khi quý vị tiếp nhận, quý vị cần sống, cũng giống như trước khi uống nước cần rửa ly cho sạch. Trước khi mình tiếp nhận pháp tam quy, mình cần rửa thân miệng ý cho thanh tịnh để tiếp nhận ba cái viên ngọc này vào trong tâm hồn. Xin đại chúng cùng chắp tay hướng về tâm bảo. Người chưa thọ giới, người đã thọ giới, đang ngồi đây ngồi niệm cũng đều chắp tay để gửi năng lượng bình an lên cho tất cả các vị giới tịnh.
Phát sanh ra
tất cả hôm nay
sám hối.
Con xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Xin chúc mừng tất cả quý vị. Sau ba lời quy y này, quý vị đã chính thức làm đệ tử của Phật. Buông kiếp nghìn đời, dù thân này vẫn mất, nhưng pháp tâm quy này quý vị sẽ không bao giờ mất. Quý vị đã từng được nghe danh từ Tam Bảo và từng tiếp nhận rồi, cho nên đời này mình mới được nghe, được tiếp nhận. Đây là sự tiếp nối chứ không phải sự bắt đầu. Bây giờ đây quý vị xin nghe năm giới và xin trả lời dạ dự được. Sau mỗi giới được tiên thuyết. Giới thứ nhất, ý thức được khổ đau và sự sát hại gây ra. Con xin học theo hạnh đại bi để đem lại niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất của năm giới. Quý vị nguyện giữ gìn giới này được hay không? Điều thứ hai, ý thức được khổ đau do sự bất công trong xã hội, do trộm cắp, lường gạt gây ra. Con xin học hành đại từ đem niềm vui đến cho mọi người. Con nguyện không cắp, trộm, lấy của ai nếu người ta không cho. Bên cạnh đó, con nguyện thực hành những điều ban vui cứu khổ giúp người trong tất cả khả năng của con.
Chúc anh.
Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con biết rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người. Và con nguyện giữ gìn và nuôi dưỡng con cái, không cho nạn tà dâm gây nên sự đổ vỡ trong các gia đình. Đó là giới thứ ba của năm giới. Quý vị có tiếp nhận, học hỏi, hành trì giới này được không? Điều thứ tư, ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hành ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho người hoặc khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời có thể đem lại niềm an vui, gây dựng hòa giải cho người. Con nguyện không tâm thật, không nói những lời dối trá lừa gạt, làm đổ vỡ hạnh phúc của người để gây khổ đau cho người. Bên cạnh đó, con học lắng nghe để mở lòng, để học hỏi. Đó là giới thứ tư của năm giới. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận và học hỏi giới này không? Điều thứ năm, ý thức được rằng thân thể mình là do ông bà, tổ tiên, cha mẹ trao truyền. Đừng hại thân, đừng hại tâm bằng cách uống rượu, xì ke, ma túy, ăn uống không chừng mực, những phim ảnh, những sách báo, những câu chuyện không lợi lạc cho thân tâm, vì nó liên hệ tới hạnh phúc của mình và gia đình, xã hội. Nếu mình làm
mình không làm thì mình có lỗi với tổ tiên, với những con cháu trong tương lai. Đó là giới thứ năm. Của năm giới, quý vị có phát nguyện tiếp nhận và học hỏi hành trì giới này được không? Tốt lắm. Tiếng Anh dịch là The Five Mindfulness Trainings. Đây là những điều luyện tập làm cho thân tâm chúng ta trở thành thánh thiện. Ngày hôm qua mình có học hai chữ: mình là Phật tử chứ không phải là phàm phu tục tử. Cho mình nguyện mỗi ngày mình đưa con người mình lên ba chỗ: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là đặc tính của Phật pháp: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mình theo lời Phật đó, mình go to the higher place, the better place, and the liberation. Mỗi người sẽ được có một pháp danh. Pháp danh là gì? Là tên trong đạo. Và mỗi một cái tên nó mang một cái ý nghĩa của sự tu tập, chứ không phải không có xấu đẹp. Vì chữ nghĩa đôi khi mình hiểu không có hết cái chữ Hán thì mình nghĩ nó xấu, không có xấu. Chữ nào nó cũng đẹp và cái nào nó cũng mang lại lợi ích cho sự thực. Quý vị sẽ được tiếp nhận cái điệp giới này trong tương lai. Hôm nay thầy chỉ đọc tên quý vị để cho quý vị được nghe tên và hiểu cái tên của mình. Phật tử Dương Linh, pháp danh là Thanh Phương. Chữ Thanh nghĩa là trong sáng, chữ Phương là đẹp, vừa trong sáng vừa đẹp là Thanh Phương. Phật tử Nguyễn Văn Trần, pháp danh là Đức Thành. Nguyễn Văn Trần, chữ Đức là gì? Chữ Đức tức là cái điều tu tập của mình nó thành được hay không là ở cái khả năng công phu của mình. Thí dụ như mình có thành công hay không là do mình biết làm ăn không? Gia đình mình, bản thân mình, con cái mình có đi tới chỗ thượng thiện hay không là do thành tựu ở cái đức tu của mình. Đức Hạnh. Lưu Thị Thùy Hương, pháp danh là Thanh Ý. Thanh là trong sáng, ý là ý tưởng của mình. Nếu mà ý tưởng của mình mà trong sáng thì mọi người cũng sẽ thành. Cho nên hai vợ chồng có tên là Thanh Ý. Nguyễn Trần Ai Nhi, pháp danh là Thanh Viên. Viên là gì? Completely, tranquility. You are the one who achieve completely understanding. Chữ viên là đầy, viên là tròn. Nguyễn Trần Kobe, baby fan. Thầy cho pháp danh là Đức Duy. Lấy cái đức làm cái duy nhất của mình. Giữa tài với đức cái nào hơn? Đức phải hơn cái tài. Người tài mà thiếu đức không tốt. Thà không có tài mà có đức, còn tài nhiều mà đức không có nguy hiểm. Hồi xưa Khổng Tử có một câu thầy rất thích: không có đức người không có đức mà ở địa vị cao là nguy hiểm. Không tự nói một câu: người không có đức mà ở địa vị cao nguy hiểm. Làm bệ hạ không biết cách thì có ngày ta hạ bệ. Đức Duy. Nguyễn Chí Tôn, Phật tử này pháp danh là Tuệ Thắng. Tuệ là trí tuệ, chữ thắng là vượt hơn tất cả. Di tuệ thị nghiệp, Bát Đại Nhân Giác Kinh nói câu đó: lấy trí tuệ làm tối tôn tối thắng của mình. Trí tuệ là gì? Tiếng Hán, tiếng Phạn là Bát Nhã. Quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoài đúng không? Bát Nhã tiếng Trung Hoa dịch là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ nó phải trí tuệ thường đâu, trí tuệ này do tu mà có. Tại sao là thắng? Là vì nó vượt tất cả cho nên là thắng. Tôn thắng, tối tôn tối thắng.
Phật tử Trần Tâm Nhân, pháp danh là Đức Thiện, lấy cái thiện làm cái đức cho mình. Đức thiện, thiện còn có nghĩa là khéo, khéo sống để có đức là đức thiện, khéo độ đời. Phật tử Nguyễn Lê Phương Loan, pháp danh là Thanh Hà, chữ Hà là dòng sông trong sáng của Thanh Hà, dòng sông này không phải sông Mississippi, sông gì, dòng sông trong, không phải dòng sông kỷ niệm nữa. Thanh Hà, dòng sông trong sáng. Phật tử Nguyễn Lê Phương Vi, sao không? À, Phương Ly, sorry, sư cô viết chữ đẹp quá, phải đọc nó ra. Lại, pháp danh là Thanh Hương, chữ hương tiếng Anh dịch là fragrance, hương cái hương thơm, hương là thơm, mà thơm này phải thơm mà của mặt cưa, mà thơm này của người có tu học, có practice. Trong kinh Pháp Cú có một câu này rất thích, dù là hương mạc lợi, những cái tên hương ở bên Ấn Độ, không có hương nào có thể bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thanh hương. Phật tử Nguyễn Lê Thanh Vân, thầy cho pháp danh là Thanh Hải, chữ Hải là biển, biển xanh, lòng con rộng như biển. Con có nhớ bài hát Em Chưa Từng Thấy Biển, nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng như mong. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng như mong. Biển xanh, ý thầy nói là cái lòng con chữ Hải là có lòng rộng mở. Trong kinh Phật có bài kinh, bữa nay con rảnh tìm bài kinh đọc hay không? Bài kinh đó là tám đức tánh của biển. Biển có tám cái đẹp. Phật tử Phạm Thị Kiều Trang, thầy cho pháp danh là Thanh Nghiêm, chữ nghiêm là gì biết không? Chữ nghiêm là làm đẹp. Con biết làm đẹp con bằng những cái thực tập của mình, cái ăn đi nói nín, nín mà nín đẹp nó cũng thành ra đẹp, nín mà trợn mắt nó cũng đẹp, nín mà có những ánh mắt dịu hiền nó cũng đẹp. Quyền Giác Thiền Sư có một câu: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Phật tử Phạm Tuấn Duy, pháp danh là Đức Nguyện, con hiểu chữ nguyện không? Nguyện là nguyện ước của mình, nguyện ước của mình do vào cái vào có cái nguyện của mình sẽ thành độ. Nếu mà cái nguyện nào nó cũng đều có cái sự suy nghĩ, có cái đức, thầy nói ví dụ vậy nè, ví dụ con làm cái gì đó mà con nghĩ rằng cái việc làm này nó có cái đức cho mình, cho người không? Có cái hạnh phúc cho mình, cho người không? Đó là cái nguyện, cái đức của mình. Mình làm việc gì cũng nguyện cho kỹ, hứa cho hay. Phật tử Phạm Kelly, thầy cho pháp danh là Đức Khánh, chữ Khánh là vui, joyful, joyful. Thầy muốn con lúc nào cũng làm gì mà thành tựu thì kêu Khánh thành, chùa mà xây xong kêu Khánh thành, chữ Khánh là vui. Còn ngày vui của đất nước kêu là Quốc Khánh. Lấy đức làm người yêu của mình. Cái đức tiếng Anh dịch là The Routine. Phật tử Đặng Khánh, Khánh ở đây không? Mỉm cười là đủ rồi ha. Có hồi hộp không? Dễ hơn nhất đám. Thầy cho pháp danh là Đức Thông. Biết tại sao thầy lấy chữ Thông? Tại vì cây thông nó có thể chịu đựng được mùa đông nha bé. Dù cuộc đời có bao nhiêu những cái khổ đau đó dập đến mình, nhưng mình cũng không có thể nào mình vượt ngã được. cái đức mình đã có rồi là không có cái gì phải lo. Cái đức mình có rồi là, ở Việt Nam mình có một câu, có đức mà sức mạnh, có cái đức rồi thì lo gì nữa, nó vững như cái không, gốc vững rồi cành lá sẽ xung xuê như ngọn trăng đắp chiếu với ánh trăng thề. Trăng có sáng bằng bạc, cái sáng mơ màng thì nỗi kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Chứng đạo ca Phật tử Châu Thị Cẩm Bình, pháp danh là Thanh Bảo. Chữ Bảo là quý, này thì giải thích hoài mấy ngày nay ba cái nghĩa của chữ Bảo. Tại sao lại là chữ Bảo? Nếu trong lòng mình có sự bình an thì quý nhất không có gì quý bằng, phải không? Tiền của nhiều mà lòng không an thì cũng khổ lắm. Kinh Pháp Cú có một câu như thế này: không có sự hạnh phúc nào cho bằng sự hạnh phúc của sự tĩnh lặng tâm hồn. Tiền của nhiều mà tâm không an, không hạnh phúc, không quý gì hết. Thành Bảo, Phật tử Trần Thị Mỹ Hạnh, pháp danh là Thanh Trang. Chữ hạnh là việc làm, chữ mỹ là đẹp, mỹ hạnh là việc làm đẹp. Tên cô đẹp hẳn giống như pháp danh luôn. Thầy cho thêm chữ Trang là lấy cái hạnh đó, lấy cái hạnh đẹp đó làm đẹp mình, làm trang nghiêm mình mọi thời mọi lúc. Trang điểm, chữ Trang là trang điểm. Nhưng mà người ta trang điểm người ta bằng bông hoa gì đó, nhưng mà trang điểm bằng mỹ hạnh của mình, hạnh đẹp của mình. Cô có biết chữ thời trang? Thời nào thì trang sức đó. Chữ thời trang có nghĩa vậy đó. 2007 thì mặc đồ từ 2007, mốt 2012 bây giờ nó xé tùm lum. Thời trang, nhưng mà thời trang của mình mãi mãi là mỹ hạnh. Phật tử Nguyễn Lê Quân, quân là vua, vua nói thì phải làm, cho nên có pháp danh là Đức Vi. Chữ Vi là làm. Làm sao mà ông vua mà mỗi một cái việc làm, cái lời nói, cái nhúc nhích của ông vua mà nó mang lại cái đức cho thần dân thì là minh vua. Trong cái bài tán về cái bình tịnh thủy của Đức Quan Âm, dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn vua nó. Cái giọt nước ấy, biết không, cái giọt nước mài mực mà ông vua ấn cho lên đó rồi mà ông ấn đúng cái là ơn vua móc cho cả thành nhân ca ngợi cái giọt nước đó. Như vậy nước này vốn sẵn tám công đức rửa đi trần cấu của muôn loài. Phật tử Tôn Thất
trai
T.R. Pháp danh là Đức Thọ. Chữ Thọ này là trường tồn dài. Cái nghĩa này là của danh hiệu Phật A Di Đà Vô Lượng Thọ. Cầu nguyện cho bác có tuổi thọ cao tột. Phật tử Trần Thị Cường, pháp danh là Thanh Như. Chữ Như là không có thay đổi. Quý vị có nghe chữ danh từ Như Lai không? Như là gì? Như là như như bất động. Lai là gì? Là tùy duyên bất biến. Tùy duyên bất biến mà như như bất động là Như Lai. Như Lai còn có nghĩa là lớn như thế nào thì đi như thế đó, nói như thế nào làm như vậy là Như Lai. Chữ Thanh Như nghĩa là gì? Và chữ Như Lai có nghĩa là Phật tử Nguyễn Phú Nhuận. Nhuận là thấm á, bữa nay thấm lắm á, có phải không? Chú thường tưới cây tưới cỏ nó sống được là nhờ nó nhuận cái nước của chú, nó nhuận cái nước của chú cho nên nó sống hoài, sống không có chết, cho nên là đức thường. Đức thường là là gì? Người luôn luôn có cái đức. Khi Pháp Hòa đặt tên này là Phật Tổ đặt cho Pháp Hòa đặt, đó là Tổ đặt, Phật đặt. Cây cỏ nó sống là nhà chú đó, chùa nó vững được, nó có tốt được, nó sạch được là nhà chú. Chú thường xuyên quý sư cô nhớ bài kệ đó: siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh, mỗi giờ sinh phước tuệ. Quý vị cứ về chùa, quý vị quét đất Phật hoài đi, đừng có lo, không có khách khứa. Khách không đến thì có thánh nhân đi. Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sinh. Tuy vô tâm khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Quét đất Phật cho thường, không có khách nào đến cũng có thánh nhân đi qua. Lo gì? Lấy cái đức thường mà sao? Phật tử Nguyễn Anh Tri Justin, đức chúc. Chữ chúc này là ngọn đèn, ngọn đèn của cái sự đức, cái người có đức. Cái người có đức nó như ngọn đèn làm sáng cho người khác. Phật tử Lâm Trân Ngọc Thúy, có em pháp tên là đức Thanh Thủy. Thủy này là nước ở cõi cực lạc. Cõi cực lạc có một cái ao, ao đó gọi là bát công đức thủy. Nước đó có khả năng rửa đi trần cấu của muôn người. Nước không rửa nước, tự tâm khai, đàn tràn lưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tương. Nước này mà lưới lên cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi người mát mẻ sống yên thương. Thanh thủy, nếu mà dịch cho tiếng Việt là nước trong. Có thiếu ai không? Không có thiếu ai hết. Hôm nay viên mãn. Vì là Phật, xin thưa đại chúng là mỗi một cái pháp danh của quý vị là một cái pháp tu. Quý vị nên tiếp nhận những cái tên này và ứng dụng trong đời sống của mình để làm đẹp cho Phật pháp, làm đẹp cho gia đình xã hội. Cầu nguyện Tam Bảo luôn luôn chở che gia hộ cho tất cả quý vị nào đã quy y rồi hay là chưa quy y gì cũng đều được thấm nhuần ơn pháp nhũ, ơn che chở của chư Phật trong mười phương. Ba ngày hôm nay mình làm lễ quy y mỗi ngày. Hôm nay có thêm men rồi. Và xin quý vị chắp tay để chúng ta cầu nguyện.
Nguyện ngày an lành đêm an lành mà đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành mà xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Xin quý vị hoan hỷ quỳ lên. Chắp tay và nghe lời thầy sư một tiếng chuông rồi quý vị lại xuống. Con có đứng quỳ được, con ngồi nhé, ngồi tại chỗ. Tại con chưa quen, đi chùa mỗi tuần con chưa quen. Không sao, con ngồi đi. Rồi quý vị nghe lời sư xong một tiếng chuông quý vị lại xuống.
Những tâm kinh lễ chư Phật thường trụ trong người hương. Những tâm kinh lễ tôn pháp thường trụ trong người hương. Những tâm đảnh lễ hiền thánh tăng thường
từ từ
có mấy chụp hình không? Stand where you are, just face.
Nếu về gian nam có một dòng Tây Giang, bao giờ nước vơi cạn, chợt sông chỉ là thế, đường không đến không đi. Tây Giang bao giờ nữa.